Bây giờ kính mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần thứ 3 của quyển Mạng Người Lá Rụng, tức Đường Đi Không Đến tập 3, Một Thiên Hồi Ký Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Cơm nước xong, tôi lại sờ núi. Nó đã trở thành cục than rồi, và vẻ mặt đờ ra, hỏi không đáp, ngắt không đau, giật tóc mai cũng trơ trơ. Bệnh gì, mau vậy, ác tính, sốt ác tính. Đảng chẳng có đả thông cho cái chứng bệnh rất phổ biến này. Đảng chỉ nhấn mạnh, nhiệm vụ giải phóng miền Nam lúc chúng tôi sắp lên đường thôi. Có lẽ vì thế đảng quên cho chúng tôi thuốc mang theo, mà phần chắc là đảng không biết có cái chứng bệnh ác nghiệt đó trên con đường này. Đáng lẽ người ta phải báo cáo rõ ràng, nhưng người ta lại bịch đi để cho Trung ương ngồi ở chủ tịch phủ. Cứ tưởng con đường này vui vẻ, vinh quang cực điểm mà ai vào đấy cũng thấy mình trở thành anh hùng giải phóng cả. Đây là một thứ cải cách ruộng đất dưới một hình thức khác mà con người số tổn thất cũng không thể ước tính nổi. Chẳng có cách gì để cứu bạn thì đành nhìn bạn rơi vào đêm đen. Tôi và Hoàng Việt mắt võng gần nhau, luôn mồm trò chuyện. Hết chuyện bên Tây đến chuyện bên ta, nói mãi mấy trăm số cây số đường mà vẫn chưa vơi. Cái đám cua được thịt nai nấu nướng như đám giỗ, ai bắt được nấy ăn, ăn không hết thì giấu trong ba lô mai ăn tiếp. Không ai cho ai món gì, không ai giúp ai điều gì. Đó lại cũng là nguyên tắc bất thành văn trên con đường này. Con người đã tự hạ mình đến mức thật thấp, kỳ cục nhất, bi thảm nhất. Hoàng Việt lên võng, buông màn thò đầu ra hút thuốc lá. Trời đã hoàng hôn, ruột lỏng bỏng với mấy hạt cháo loãng, nhưng lúc nào anh ta cũng rất lạc quan.
Sao? Sao mày không xin đi bác kế cho có cặp?
Xin mẹ gì thế mà xin?
Người ta có thể chiếu cố mày chứ, vì đây là một tên năm kỳ tình nguyện đi bác kế. Thường tình chỉ có dân đi bác kế xin vô ông cụ thôi.
Bộ anh tưởng tôi coi quê hương tôi là đồ bỏ hả? Tôi về chứng này là vì tôi nhớ nhà quá xá.
Ê, chứ không phải để giải phóng miền Nam à.
Hey, còn anh thì chắc để giải phóng miền Nam. Anh ở bên Hungary vài chục năm nữa thì giải phóng miền Nam sẽ về có phải khoái tỉ hơn không? Hoàng Việt bật cười to.
Gì vậy cha nội?
Tôi hỏi.
Tao nhớ cái chuyện ngoái trầu.
Ở đâu? Hồi nào? Ai ngoái? Trầu gì? Trầu xanh hay trầu xà lẹt? Tôi tuôn một hơi.
Mày không ở trong sư đoàn 330 của ông già cống à?
Có, nhưng chỉ năm đầu thôi. Tôi ở phòng chính trị, có đi lên đi xuống đó chứ không phải là lính của gã.
Vậy không có xem vở kịch của lính diễn vào dịp Tết đầu tiên trên đất Bắc, mình đón ông già rô à?
Ông già rô nào?
Cái thằng, viết văn gì mà dốt quá vậy mày?
Rồi Hoàng Việt kể luôn.
Hồi đó, tao còn ở đoàn văn công trung ương. Đoàn được lệnh vô Thanh Hóa làm một buổi biểu diễn to để đón bác vô thăm con cháu anh Dũng, thành trì tổ quốc. Trời mưa phùn Tết rất nên thơ, lính ta không được người anh em Trung Quốc tặng áo đi mưa, nên dầm mình ra đón bác. Một số đơn vị ở bên kia sông Mã phải bơi qua sông cho kịp giờ khai mạc.
Thấy tình cảnh đó mới biết dân Nam Bộ mê tín một cách ngu muội Bác Hồ, cái đéo gì mà ghê gớm thế. Nghe đâu có hai ba chục thằng sưng phổi và năm thằng đi theo ông theo bà vì chuyện đến đón tiếp đó. Dân Nam Kỳ ưa nóng chứ không chịu lạnh mà.
Sao kỳ thế hả?
Có gì đâu mà kỳ. Mình ở trong Nam tin tưởng tuyệt đối ở Cụ Hồ, nhưng khi ra đây mình học chủ nghĩa Mác khá hơn ở trong đó, nên mình đi theo quy luật của di vật biện chứng Pháp. Không có gì tuyệt đối cả, nhưng mọi việc đều tương đối tương tàu, tương ta.
Rồi buổi đón tiếp ra sao?
Mưa phùng được biết thêm da thịt một giống dân mới, vừa ngu muội vừa thông minh.
Ê, ê cha, nói cái gì kỳ vậy?
Mày biết tao nói gì chứ? Mày còn nhớ năm 46 có cái chính phủ Nam Kỳ tự trị không? Bác sĩ Nguyễn Văn Thinh làm thủ tướng đó mà. Tao bây giờ mới hiểu tại sao có chính phủ đó và tại sao dân Nam Kỳ không chịu lưu giữ được nó. Để tất cả dân tập kết mình phải lệ thuộc vào Bắc Kỳ như thế này.
Tôi giật mình quát. Ông nội, trở chứng cái kiểu gì vậy hả? Mày thề với tao đi.
Thề cái gì?
Thề rằng mày không có những ý nghĩ năm kỳ tự trị như tao, dám thề không?
Tôi lặng thinh, Hoàng Việt hiểu người cha qua tính chính mình. Không có tên năm kỳ nào giữ trong lòng thần phục Bắc Phương sau một năm sống ở miền Bắc của Bắc Hồ nữa. Không một thằng dân Nam Bộ nào còn thấy vinh quang của thành đồng tổ quốc. Không một thằng dân Nam Bộ nào đi trên con đường này với quyết tâm giải phóng miền Nam. Họ càng rừng lội suối để về hôn mảnh đất, chôn nhau cắt rúng của họ mà thôi. Tôi lọng cộng không biết phải trả lời sao thì Hoàng Việt đã tiếp.
Mày là nhà văn, hẳn mày phải có nhiều suy nghĩ hơn tao chứ. Mày suy nghĩ nghĩ cách nào qua buổi đón tiếp của bọn lính thất thố Nam Kỳ. Tao thấy cụ Hồ chỉ lợi dụng lòng tin mù quáng của họ để làm nên Dương tướng mà thôi. Khi đạt được mục đích rồi, bèn quay lưng ngay lại. Cụ thể là buổi đó, bọn lính Nam Kỳ đón tiếp Phó Thủ tướng Phan Kế Toại, tội nghiệp ông Đại thần Triều Bảo Đại, vừa được lãnh cái ấn ốc bu của cụ Hồ ban, lại phải vào thăm bọn sớm đầu tối đánh chúng mình. Lính sư đoàn 330 đã không tặng cho lão một tiếng vỗ tay, nhưng lão phải bấm bụng, đọc diễn văn cho người ta soạn sẵn và ngồi lại xem buổi diễn kịch chào mừng ngài phó. Mày biết chúng nó diễn vở kịch gì không?
Vở gì?
Tao không nhớ tên, nhưng muôn đời tao không quên nội dung. Hoàng Việt tiếp. Màn một đôi vợ chồng trẻ tiễn chân nhau, chồng đi tập kết, vợ ở lại, chồng xuống tàu giơ hai ngón tay lên, vợ đứng trên bờ cũng giơ hai ngón tay đáp lại. Màn hai cũng bến tập kết, vợ đón chồng về. Một ông già cúp bình thiết chống gậy từ dưới tàu đi lên, ở trên bờ một bà già chỏ gậy đi xuống. Hai bên nhìn nhau hồi lâu mới nhận ra nhau. Ông già và bà già đó chính là cặp vợ chồng trẻ năm xưa. Bà già móc trong lưng ra một cái ống ngoái trầu tặng cho Đức Lăng Quân.
Ê trời ơi, bộ chính trị sư đoàn không có việc vở kịch đó sao?
Kịch cương mà, ai bụng họng được tụi nó. Giả lại, màn coi bộ xong toàn quá. Ai đâu có ngờ màn hai lại rất kịch tính như vậy.
Đúng là kịch tính.
Hoàng tiếp. Từ đó chẳng thằng nào còn mơ gặp Bác Hồ nữa.
Còn ánh, mày kiếm hết trong nhạc phẩm của tao, thử xem có hai tiếng Bác Hồ không. Tao toàn ca ngợi cuộc kháng chiến thôi. Ra Bắc tao tiệt mẹ nó luôn.
Anh vẫn sáng tác mạnh chứ.
Khi cất tiếng ca gửi về quê yêu thương, ta ác tiếng gió mưa, thét gào cuộn dân phong ba.
Đó là bài hát của ai? Hà hà, vậy mà bảo là tịch.
Của tao, nhưng mặc dù thanh niên hát như điên, người ta bảo đó là tiếng nấc tiểu tư sản. Khi làm xong, tao đã đem lại cho mày ở gara đường Lý Thường Kiệt, nhờ mày gọt lại giùm lời. Và mượn cái áo palito câu tôm của mày, bận đi ăn tiệc.
Tôi chỉ chữa có một chữ à?
Ừ, một chữ đau khổ, chữ đó trong bài tình ca của tao và mày, nhưng mày có đau khổ thật không?
Ai biết, tôi chỉ đi theo nốt nhạc của anh.
Tao sang Bulgaria học nhạc, nhưng học cả chính trị nữa mày ạ.
Ủa, sao về nước anh không vô học viện Mác Lê?
Học lén, học lóm, mà vô cái gì?
Những gì? Nói thì dài, cả tháng chưa chắc hết, nhưng tóm tắt là thế này. Stalin là tên đồ tể.
Ý, cái gì cha nội?
Dân Đông Âu nói thế mà, chúng nó đăng cả báo nữa chứ đâu có nói lén lút thầm thục như bọn mình.
Dụ Emre Nagy, mình coi là phiến loạn, nhưng sự thật, dân Hung coi đó là cách mạng dân tộc anh hùng, đánh đuổi Hồng quân ra khỏi nước họ mà. Nagy bị xử bắn, không được chôn cất đàng hoàng, nhưng mộ anh hoa nở suốt từ đó đến nay.
Xin mở ngoặc. Tình cờ khi tôi viết đến đây, tôi nghĩ để đọc báo hàng ngày, lại thấy tin Janos Kada, bí thư cộng sản Hung chết, với lời bình luận: dân Hungary tự do, chúng tôi đã chôn chế độ hắn khi hắn hãy còn sống. Những lãnh tụ tự do đã cải táng Imre Nagy với tất cả danh dự, và chỉ vài tiếng đồng hồ sau cái chết của Kada, tòa án tối cao đã xóa bỏ các tội mà Nagy đã bị buộc và đã bị xử bắn năm 1956. Xin đóng ngoặc.
Tiệp Khắc và Nam Tư đâu có coi Stalin là người thầy vĩ đại của cách mạng thế giới như bọn mình đâu. Chỉ có Bác Hồ mình là soi lỗ trên đầu Trần Hưng Đạo để cầm nhang thờ Mác Lênin và Stalin thôi. Bên đó, người ta vẫn nặng tượng anh hùng dân tộc đặt ở các công viên. Mình đã làm chuyện bịt mắt, bịt tai dân quá kỹ mày ạ. À. Già Khơ đâu có ủng hộ con đường mòn này, giả còn gạ cho hai ông thượng tá của mình sang đó học thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do giả đỡ đầu nữa kia kìa. Ôi ôi, bớt lem nhem cả mày ơi. Tao học 4 năm nhạc và kết quả lớn nhất là tai tao đã thay hoàn toàn màng nhĩ mới. Những gì trước kia tao nghe ở Việt Nam qua cái màng nhĩ mới này đều biến thượng biến hạ hết, chứ chẳng còn nguyên âm nữa. Hoàng nhạc sĩ nói hăng sai, dường như sự tích lũy bao năm bị dồn ép trong người không có dịp xì ra. Nay giữa hoang dại, anh tha hồ sổ tưới ra mà không sợ ai báo cáo lên cấp trên. Tôi ớn nên nhắc nhở. Nè, bố thằng Tương Phùng ơi, coi chừng nhé. Anh có nhớ câu chuyện một ông Nam Kỳ nhà mình vừa đi qua ngọn sông Bến Hải đã lột nón quay lại xá lia và nói: con xin giái cả mũ các cụ luôn, con xin về nước tới chết, con không trở lại không? Sau đó vài hôm, có công an mời, anh ta chở ra bắt. Đầu cu tao nè, làm đéo gì có chuyện đó. Thằng bác sĩ Kỳ Đũng được dân Nam Kỳ mình vô lò sát sanh này mừng thấy mẹ. Vì té nhà ra con chúng nó ở, thêm gạo ra cho chúng nó ăn, lại còn thừa ghế cho chúng nó ngồi. Việc gì chúng nó phải bắt anh ta chở ra, như tụi mình đây mà ở lại thì càng hại cho các em miền Bắc chứ làm gì. Để tao về gặp chị bãi mày phải có tốt hơn không? Về năm trước năm sau là cậu bé Lê Tương Phùng que que chào đời nghe. Anh lúc nào cũng tâm ngẫm cái điều đó. Cái tên Lê Tương Phùng đó anh đã đinh định từ trước ở làng Ho, trạm 1. Tuy nói mạnh miệng như vậy nhưng khi bị tôi hốt, anh cũng bớt hăng nên nói khẽ hơn. Bỗng nghe tiếng của núi, Hoàng ngưng chuyện, tôi lắng tai. Núi nói: ê con cá này, lại sao không có đuôi, mà con rồng những hai đuôi, bà thủy mặt đỏ, còn bà hỏa mặt phải xanh, mới hợp âm dương khí tiết. Ê, núi khá chưa? Cái con cốc của Piaxo mọc đuôi ở rốn, còn đầu lại ở dưới chân. Cái lão văn gốc thì xẻo lỗ mũi tặng người yêu, để teo xẻo giùm cho có được không? Hoàng đập võng thành phạch hét: núi, mày nói nhảm cái giống gì thế hả? Hô, ông hàng thịt chó chợ cửa Nam vừa qua đời, để lại bao nhiêu là thương tiếc cho khán giả ở trần gian. Anh ta đi 21 năm đúng thì sẽ về làm đám cưới em nhé. Anh vô xứ rừng vàng bạc biển, vẽ một tấm áp phích chống Mỹ, chống Liên Xô, Trung Quốc, treo trên đồi 1001 sụm bà chè. Tôi nói với Hoàng: nguy rồi anh Bảy ơi. Rồi gọi Ngữ: Ngữ ơi, Ngữ, anh vẫn còn thức đấy à? Ngữ lại hỏi tôi: nó lên cơn nặng quá rồi anh ạ. Em sợ nó bị sốt ác tính. Nói cỡ, tôi quát. Nó sốt thế rồi, xuống nhiệt độ chứ ác tính gì. 1000 đứa sốt mới có được một đứa ác tính mà thôi. Đêm tối mệt mù, làm gì ai có đèn mà thắp lên. Mà thắp lên để làm gì kia chớ. Còn ma sốt đâu thèm sợ ánh lửa. Nó sợ ký ninh và aureomycin chưa cơ. Nhưng bây giờ ký ninh đã lần mặt rồi. Còn aureo thì họa chăng trời ném xuống cho một ống chứ ai có nổi. Chỉ thứ thuốc này mới có thể hạ nhiệt độ xuống thôi. Mà dù có thì làm sao tiêm. Đâu có ai mang ống chích theo. Tôi có chừng chục ống ký ninh trong ba lô do một thằng bạn dược sĩ cố cụ hồi ở Cần Thơ tặng cho lúc tôi sắp rời Hà Nội. Đi dọc đường làm dở mất 6 ống. Mấy ống còn lại tôi bỏ trong tất cả áo quần quần lại để chống vỡ. Những lần sốt vừa qua tôi định nhờ ông bác sĩ Năm Cà Dôm tiêm dùm, nhưng thấy ký ninh viên còn chắc đĩa nên lại thôi. Vì ông Cà Dôm, ông bảo rằng nếu dùng liều nặng thì sau này liều nhẹ không tác dụng nữa, cho nên tôi không dám tiêm. Còn có mấy ống chả đi đến đâu. Anh Bảy ạ. À, gì? Tôi có thuốc, nhưng làm sao tiêm cho thằng núi? Thuốc gì? Quý Ninh. Không biết trong đám khách có ai có ống chích không? tao có mà không mang đi, vì tao nghĩ trong này có bệnh viện, trời đất.
Thằng núi cứ lảm nhảm, chốc chốc lại im, chốc chốc lại nói, bọn tôi chẳng nhắm mắt được, chỉ nằm chờ sáng.
Kỳ cục thật!
Hoàng chắc lưỡi kêu,
mẫu ruột thừa bằng lưỡi cạo râu, còn có thuốc thì không có kim ống, chỉ có bọn mình mới biết nổi sự kỳ cục đó thôi.
Hoàng lấy đèn pin xẹt qua liều của núi và quát. Ê, núi, mày nói gì tùm lum vậy?
Ngóc đầu lên rồi hộp xuống.
Im đi, sáng tao đưa mày coi hình con gái Bungary.
Em không thích con gái mũi nhọn như mũi hia đâu, ha ha.
Vậy mày thích con gái mũi gì?
Em thích con gái mũi dẹp như đít ga bầu, ha ha.
Hoàng tắt đèn và quay sang tôi. Nó mê sản nhưng còn một nửa tâm trí.
Sao anh biết?
Nó nói câu trật câu trúng và còn hiểu câu nói để trả lời.
Tôi muốn chứng minh cho sự ước đoán của Hoàng. Hey, núi, núi.
Núi lại ngóc đầu lên trong ánh đèn của Hoàng vừa vụt sang. Mày có khát nước không?
Có khát.
Có muốn uống không?
Em đi mậu dịch giải khát bờ hồ Thủy Tạ, ăn kem bốn mùa và uống luôn một chậu nước mía, còn thừa bỏ túi đem về trường.
Trường nào?
Trường Cao đẳng mỹ thuật Tô Ngọc Vân, em leo hoài chưa tới.
Hoàng tắt đèn thở dài, cái tiếng thở dài to đến mức tôi nghe rõ mồn một trong đêm vắng lặng, như một làn khói xám phủ, phun qua suốt màn đen của núi rừng.
Bà con mình thức dậy, chuẩn bị đi nghe.
Tiếng giao liên phẩm đánh thức tôi, thì ra trời đã sáng, chuyến đi tiếp tục. Nhưng ai đi cứ đi, những ai nằm lại cứ nằm, giao liên rất thích dắt. Người đi cho trống chỗ, tốt mới sẽ trám vào, nhưng họ không có quyền bắt người sốt phải bò dậy đi theo, cố nhiên rồi. Dù vậy, họ cũng không vui vì có những ông khách có thể chống gậy đi được mà không chịu đi, cứ nằm ì 2-3 ngày, thậm chí 2-3 tuần.
Trong cái thời gian vô tận mà khách tự cho phép này, khách sẽ quấy rầy giao liên vô kể, nào đòi gạo đòi muối, nào hạch hỏi chuyện này, chuyện nọ, vân vân.
Tôi gọi Phẩm đến, Phẩm nói ngay, anh có đi không?
Tôi hỏi lại, có bệnh xá gần đây không Phẩm?
Cái gì chứ cái đó thì không.
Sao kỳ vậy?
Em không biết, bao giờ nghe nói tới bệnh ở đây thì được vô bệnh xá.
Hoàn toàn không có à?
Tôi gằn giọng, bệnh nhân hoàn toàn tự lực hết cả.
Không có bệnh xá cho giao liên các cậu?
Không, thuốc cũng không có cấp phát cho bọn em nữa anh ạ. À. Nói chi bệnh xá, cứ mỗi đoàn tới em năn nỉ xin được một ít ký ninh để dành.
Tôi có cho cậu bệnh cái cậu xin nước trà của mình hôm qua. Thấy ổng còn khỏe quá mà.
Ngó bề ngoài như vậy, nhưng bên trong thì cậu rượu hết rồi. Nó đang mê sản, tôi nghi nó bị ác tính quá cậu ạ. À.
Phẩm nhảy dựng lên. Hả? Ác tính hả?
Không, tôi nghi thôi. Nó nói nhảm từ khuya tới giờ.
Phẩm không nói không rằng, y như là chẳng quan trọng cái con mẹ gì, một thằng cán bộ sốt ác tính, mà người ở đây như lá rụng chỉ bồi thêm cho những gốc cây mình trở thành cổ thụ lại rụng, lá phủ gốc mình, mỗi cái rừng này là một mạng người. Một mạng người đổ xuống kia cho chân ghế lãnh tụ cao hơn, lãnh tụ ngồi trên đó, đầu đội nón da le chóp đỏ, vuốt râu le the, nhìn những mạng người rụng quanh chân ghế, nước mẹ gì, ta là thần thánh.
Phẩm nói to, các ông các bà sẵn sàng chưa nào, đi xôm xốm, nhớ đem nước theo càng nhiều càng tốt. Phẩm quay lại với tôi, này anh biết sao, khi anh bắn mấy phát rồi đi có việc gì xảy ra trong nhà em không?
Phẩm dùng tiếng nhà,
việc gì?
Con khỉ kêu la quá tai, nó cứ nhảy choi choi, có ý muốn theo mẹ nó.
Còn con mẹ nó?
Đi mất biệt, máu đổ tùm lum trên nóc liều, nằm dưới võng ngó lên, thấy như bản đồ năm châu méo mó.
Ôi bậy quá, đáng lẽ tôi không nên bắn mấy phát súng đó.
Thật tình thì em cũng không muốn, nhưng anh biết tại sao em để anh...
Tại sao?
Để bù đắp cho bộ cái bộ nai xương hậu.
Tôi trở lại núi. Này cậu có cách gì giúp thằng bạn tôi không?
Cách gì bây giờ, trời kêu ai nấy dạ.
Thứ sốt này trở nặng nhanh như chớp, mới qua một đêm mà thằng nhỏ đã mê sản.
Rồi Phẩm dẫn khách đi, coi như không có chuyện gì quan trọng.
Phải,
không có chuyện gì quan trọng cả. Những người đau ốm nằm bệnh như thế này thường xảy ra quá nổi nên sự bất thường đó đã trở nên bình thường. Thu đã thức dậy từ lâu, bộ mặt Thu trông kinh hoàng hơn bao giờ hết. Thu giục tôi.
Ta đi chiếm chỗ tốt đi anh.
Chỗ tốt gì nữa?
Họ đi hết, bỏ chỗ trống.
À, tôi nhớ ra rồi, vì cơn sốt của núi mà tôi quên khuấy đi cái chiến thuật đó. Thường khi đoàn đến thì Giao Liên chỉ rõ bảo đóng quân ở đây, mai đi sớm hoặc nghỉ 3 ngày, hoặc đóng ở đây đến khi nào có lệnh mới thì đi, rồi mạnh ai nấy chạy đi tìm chỗ. Có chỗ tốt có, chỗ xấu có, kẻ đi trước giành được chỗ như ý, chẳng bết thằng bết bát đi sau thì đụng đâu sau đó. Lắm khi đoàn quá đông, không còn chỗ dân mùng mắt võng, phải lấn rừng tậu cho nên chỗ mới của mình. Bây giờ Thu nhắc tôi mới nhớ ra, cả 3 đứa, Hoàng Ngữ và tôi chậm rãi chia đồ đạc, vài vác tay sách lôi thôi lết hết, đi tìm chỗ tốt, và nhất là sát cánh bên nhau để giúp đỡ nhau, và để liên kết bảo vệ nhau, chống nạn trộm cắp, kẻ lạ người quen, cứ hễ đồ đạc hớ cái này là bay phén đi như có cánh. Riêng núi thì chúng tôi phải đem hết tàn lực ra khiêng tới địa điểm mới, chỉ có 3 đứa thôi, còn Thu thì quải đồ đạc cũng không nổi, nên tôi bảo không nên rớ tay vào. Rủi cô ta trật té thì hỏng cái cổ chân, lại nằm bó cô cả tháng nữa là chết một cửa tứ. Cũng may có sẵn cây đòn của ai dùng để khiêng đồng đội vứt lại, nên khỏi phải đi đốn cây mới. Tôi và Hoàng một đầu võng, Ngữ khỏe trẻ nhất đòn chịu một đầu, cuối cùng cũng xong. Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân mà. Tôi chạy lăng xăng hỏi các ông bạn còn nằm rốn lại các rải rác khắp vùng đóng quân chừng 1 cây số về dài, hỏi để xem có ông bà nào mang ống chích theo không. Ai cũng lắc đầu, mỗi người pha trò mỗi kiểu. À, ống nữa thì có mượn thì tôi cho. Có, nhưng cái ống của tôi khi to khi bé, gần đây thì nó teo mất rồi. Đập ra uống mau hơn chích mà khỏi đau, lại khỏi nấu nước luộc mất, ống mất công. Tôi cáo quá, nhưng nếu mình nổi cáo thì mình lại càng lố bịch hơn những câu trả lời lố bịch kia. Thấy tôi hầm hầm, Hoàng đã không vui, lại còn cào nhào. Tao đã bảo, mày là xui lắm mà.
Xui cái gì chớ? Bắn con khỉ mẹ. Chật, cái ông này sao duy tâm đến thế hả?
Tao di vật chứ đâu có duy tâm mày. Bắt con khỉ con nhử con khỉ mẹ là duy tâm à? Khỉ là con vật, chứ đâu phải là mông lung, không sờ mó được. May quá, tiếng rên của núi vọt lên cắt đứt đối thoại suýt xảy ra thành khẩu chiến lãng nhách. Chúng tôi chạy đến. Mặt núi đỏ như trái đào, mắt nhắm tít. Tôi đưa tay trước mũi, nghe như 2 ống khói nhà máy xi măng Hải Phòng, lỗ mũi của Tổ quốc, thở phì phò.
Ê, thế này là nguy rồi anh ạ. À.
Núi, núi! Hoàng Lai gọi. Núi vẫn thở e e, không mở mắt, cũng không tỏ vẻ còn cảm giác. Mồm lại nói nhảm, nhưng không có câu dài. Mặc dù vô nghĩa hoặc phản nghĩa nhau, nhưng hồi tối nữa, bây giờ nó chỉ kêu lên hoặc la 2-3 tiếng, ôi giời ơi, bố mẹ ơi, nào ta đi, rồi tắt liệm.
Chắc là bị sốt rồi. Sốt ác tính. 3 thằng đàn ông nhìn nhau.
Chiều hôm đó Phẩm trở về, trên vai quải một đứa bé bọc ni lông. Tôi nghĩ thế khi nhát thấy Phẩm đi tới, nhưng không phải. Phẩm tới gần tôi, trút vật gì xuống, một con khỉ hấp hối. Phẩm bọc nó bằng một tấm ni lông mà các ông Giao Liên thường xếp nhỏ đeo trong lưng như một loại áo mưa bất ly thân. Vì ở đây mưa gió rất bất thường, để áo quần khỏi dính nhau, con khỉ còn nháy mắt lia lia. Phẩm lột lấy tấm ni lông và bảo, em giao cho anh đó, muốn làm gì thì làm.
Ở đâu vậy? Cậu bắn hả?
Không, của anh bắn hôm qua đó chứ.
Sao cậu nhặt được nó?
Ở tốt trong kia, xa lắm, trên đường về đây.
Thế à?
Anh xem đấy, 2 vết thương xiên ngực, mà nó chìm cây đi.
Phẩm đá vào con khỉ.
Xa chừng 3-4 cây số mới rơi xuống đất, nó mạnh dạn thiệt. Trên đường về em thấy nó nằm ở gốc cây, nhưng khi em đến gần thì nó dùng dậy chạy. Nhưng có lẽ máu chảy nhiều nên kiệt sức, nó không leo lên cây nổi. Em đuổi theo phang cho mấy cái bắn súng mới bắt được. Tôi thấy không ham ăn thịt nữa, miếng thịt khỉ trộn vào cả một bi kịch của chúng tôi và cả tình mẹ con hai con vật, ăn vô miệng chắc hết đầu thai. Tôi liếc mắt hỏi Hoàng, nhạc sĩ nhà ta không còn hứng khởi của Temple mà lại rất moderato, nhưng ngữ nói, để đấy em. Phẩm mắt giỏng bên cạnh chúng tôi, có lẽ Phẩm tìm thấy sự ấm áp, thân ái nào khi trò chuyện với chúng tôi như những người thân quen, nên Phẩm không vội về liều, đắm mình trong cô đơn. Phẩm nán ở lại với chúng tôi, Phẩm ngồi ở gốc cây, cầm giặt áo quạt quạt. Có lẽ bữa nay đoàn ở ngoài không kịp vô. Tại sao? Vì đường dốc dữ lắm, các anh biết mà, có khi phải dừng lại ở điểm 2/3 đường, sáng mai họ đến đây vào giữa trưa. Phẩm không hỏi đến bệnh nhân núi một tiếng nào, nhưng tôi thẳng thắn gợi ra. Thường thường thì nếu bệnh chết ở đây, phải làm sao hả cậu? Ôi chào, cái đó chưa xảy ra ở đây, nên em không phải biết giải quyết trường hợp này như thế nào cả. Nếu xảy ra thì làm sao? Em cũng không biết làm sao, tốt nhất là đừng có xảy ra. Phẩm rút nút bi đông ngửa cổ ra, ừn ực uống nước và tiếp. Ý mà có một lần, nhưng không phải ở đây. Hồi đó em mới vô công tác được 3 tháng, em được một người khác đi kèm. Vì em chưa đủ kinh nghiệm dẫn khách, vừa dẫn được dâm chiến thì bị một trận bom, thiệt lãng nhách. Dùng này từ hồi nào tới giờ chưa bị bom, vì nó còn gần miền Bắc, phải vô xa tận trong kia mới có bom. Em dắt khách về tới điểm nghỉ cho hạ trại chừng nửa giờ sau thì máy bay tới, 3 chiếc, dội liền 1 tiếng đồng hồ. 25 người chết, 40 bị thương nhẹ, 18 nặng, chả là nó dội chúng ngay chốc mà. Ôi trời ơi! Thì anh nghĩ coi, mình cứ ý y là không có máy bay trên, nên đâu có đào hầm đào hố gì, mà đất núi này có đào cũng như không đào. Lại nữa, thấy gì mà đào, trang bị của các đoàn dân chánh thì không có cuốc, có xẻng gì hết, chỉ có con dao găm thôi. Riêng bộ đội mới có cuốc để đào công sự chiến đấu. Đoàn này gồm trên 100 toàn dân chánh, bị lọt bom đầu mạnh ai nấy chạy, chạy đâu được cứ chạy. Lớp bị bom, lớp bị đạp, lớp bị cây ngã đè, lớp bị đá phang. Trời ơi, hết biết làm sao. Cũng may cho em là bữa đó đói quá, nên vừa có khách em nghỉ chuồng một hơi về liều của em, cách địa điểm đóng quân chừng 2 cây số, chứ nếu còn la cà nói chuyện thì dính rồi. Sao ở xa dữ vậy? Rủi có việc gì bất trắc, khách biết đâu mà mò tìm ra cậu. Em đã nói với anh rồi mà, phải ở cho xa mới an toàn. Vì một điểm mà khách cứ đến rồi đi, mãi như vậy nên hôi mất. Các bố không hề có ý thức bảo mật, cứ ngủ một đêm, sáng ngày cuốn gió đi chỗ khác, nên mặc kệ cho kẻ đến sau. Rồi cậu làm sao? Còn biết làm sao nữa, anh nghĩ rằng ấy con người bị thương, mà em không phải là cứu thương, một giọt thuốc đỏ để quệt chỗ trầy cũng không có nữa là trị bằng ấy chích thương. Dứt bom em mới lờ dò ra chỗ đóng quân, họ đòi bắn em, kẻ đòi treo cổ em, kẻ nhân đạo hơn đòi xẻo thịt em. Tại sao? Họ bảo em là gián điệp kêu máy bay tới bỏ bom. Ý, sao lạ vậy? Thì đau chân há miệng chứ sao. Rồi cậu làm sao? Em nói muốn bắn thì cứ bắn, nhưng em bảo thẳng thừng cho các ông các bà biết là chính các ông các bà gọi máy bay tới bằng khói lửa bếp của các ông các bà đấy. 100 cái bếp nấu nướng thịt mịt mù như vậy, bảo sao nó không chiếu cố các ông các bà. Nghe vậy, họ mới sáng mắt ra. Em đã bảo họ trước rồi, máy bay Mỹ không phải là bọn mù. Một cái bóng nó cũng còn nhận ra, huống nữa là một vùng cây bốc khói. Nhưng họ tưởng đây là Hà Nội, họ đâu có thèm đếm xỉa tới kỷ luật đường rừng. Sau đó, họ im luôn. Em bảo, bây giờ phải dời địa điểm. Còn thương binh thì sao? Để đó tôi giải quyết. Thế là những người sống sót 3 chân 4 cẳng chạy theo em. Em bảo nó sẽ tới nữa đây. Tôi sẽ có trách nhiệm gì? Tôi không có trách nhiệm gì ngoài việc dắt mấy ông đi khỏi lạc đường thôi. Máy bay nó tới đợt 2, tôi cũng không chịu trách nhiệm. Quả tình, em vừa dắt đoàn người đi khỏi rừng chừng hơn 1 cây số, thì máy bay lại đến. Chúng bỏ bom tiếp, đợt này ngắn hơn đợt trước. Em dắt khách chạy bất kể trời đất, càng xa cái tử địa càng tốt. Tới điểm
mới em phải trở lại điểm cũ để quơ đồ đạc và nằm đó chờ đoàn ngoài vô nối liên lạc. Không sợ máy bay tới đợt hai à?
Sợ chớ, nhưng nếu đoàn ngoài vô mà không gặp em thì lơ láo biết đâu mà có cho khách nghỉ, lỡ quớ lại ăn bom. Bữa sau, đoàn ngoài vô, em báo cáo cho biết là thiệt hại do hai trận bom gây nên và đề nghị cho ở trên hay giải quyết số thương binh tử sĩ, rồi em dắt đoàn khách đi thẳng một lèo tới điểm mới. Nhiều người đã kiệt sức, nhưng thấy hố bom tản thần luôn, nên phải ráng lết theo, không dám nằm dạ. Vô tới nơi sáng hôm sau, mời các ông trưởng đoàn tới. Em nói rõ với cái kinh nghiệm nấu bếp, mấy ổng đòi bắn, đòi treo cổ xẻo thịt. Hôm qua không dám ngó thẳng vào mặt em nữa, vậy cho biết để khinh thường dâu liên.
Rồi thương binh tử sĩ giải quyết làm sao? Ôi giải quyết cái giải gì anh? Riêng em biết thì chẳng có ai chịu trách nhiệm cả. Giao liên bọn em đâu có phương tiện gì ngoài cặp giò và cây cạc pin rất hẻo đạn. Rủi có đụng trận thì chẳng đánh cùi chỏ chứ đạn đâu mà bắn. Cho nên chắc cấp trên của em cũng cứ để như vậy cho qua luôn.
Trời đất! Anh tưởng em nói chơi với đó hả? Anh vô vài trạm rồi sẽ biết thêm. Có cả Furo, cả biệt kích Kangaroo nữa chứ không phải chỉ bom thôi đâu. Phẩm lần mò trong túi quần lấy ra cái bình cỡ 69, lấy ra cái hình cỡ 69 đưa cho tôi. Lúc trở về lần thứ hai, em lượm được tấm ảnh này. Nó cài trong quyển sổ tay nhưng em gỡ ra và ném quyển sổ tay chỉ giữ tấm ảnh. Vì sau lưng tấm ảnh có dòng chữ như trấu trăng. Em muốn giữ nó để khi nào có ai biết cái địa chỉ của anh ta thì trao lại, nhờ đem về giùm cho gia đình anh ta. Tôi cầm lấy tấm ảnh, đọc mấy dòng chữ như sau. Nhà thơ Nguyễn Phục, tiếng súng kháng địch, quê ở xã Hồ Văn Tốt, giữa Vàm Cái Nứa và Kinh Cậu 13. Nếu tôi hy sinh dọc đường thì xin giao ảnh này cho hai anh ruột là Quang và Ẩn, em chú bác ruột là Thu, con của cô là cô Nga, có chồng là Bạch Lý. Chữ viết nhỏ rất như đàn kiến nhưng rõ ràng từng nét và bằng mực pha ke nên không nhòe. Đọc xong, nước mắt tôi ròng ròng, tôi không ngờ nó đã chết. Nó là thằng Phục, bạn tôi, và cùng viết cho tờ Tiếng Súng Kháng Địch miền Tây Nam Bộ, rồi về Cần Thơ, làm ở ban chính trị tỉnh đội chung với nhau.
Cậu giao cho tôi nhé.
Bạn anh à?
Dân, bạn anh và là đồng nghiệp. Tôi xoay tấm ảnh xem mặt thằng bạn bất hạnh.
Không cần xem, chỉ đọc mấy dòng chữ, cũng có thể xác nhận nó rồi. Nó với tôi như ruột thịt, gia đình nó tôi biết và mến tất cả. Cha mẹ già, em gái, anh trai, chị dâu, cháu chắt, tôi quen tất cả không trừ một ai. Nhà có vườn cao mênh mông, vườn trầu xanh ngắt, ở ven vịnh Trà Bay, sông Cái Bé. Hồi kháng chiến tôi đến đây và về như nhà tôi vậy, tôi gọi ba má Phục bằng ba má.
Đọc mấy dòng chữ, cả một khung trời hiện lên trước mắt tôi. Ba má đã già yếu khi Phục xuống tàu tập kết. Có lẽ vì vậy, Phục đoán rằng ba má không còn lại, nên chỉ ghi tên của hai người anh, em gái và em rể.
Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 3 của Mạng Người Lá Rụng đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.
Trước khi bước sang phần thứ tư, người đọc xin kể một câu chuyện vui. Trên một bãi biển nọ, có hai bà dẫn hai đứa con đi tắm biển. Hai bà này thuộc loại hai bà tám, thành ra cứ ngồi nói chuyện với nhau hoài. Hai đứa con, một đứa con trai, đứa con gái còn nhỏ, thành ra tụi nó cứ ở chuồng long nhong chạy trên bãi biển. Hai bà ngồi nói chuyện, cái cô con gái nhỏ con của bà kia chạy tới, nói với má, má. Bà già đang nói chuyện quay ra, hỏi cái gì vậy con? Sao cái thằng đó mà nó trỏ vào cái cậu con của cái bà, cái vơ bà bạn? Nó có cái gì con không có má? Cái bà mẹ, ôi trời, sao đứa nhỏ này nó hỏi cái gì kỳ quá vậy? Sao bà trả lời? Bà mới nói đỡ, ôi cái đó là cái tu hít đó con ơi. Cái hai bà quay qua nói chuyện tiếp tục. Hai đứa nhỏ chạy đi chơi hồi, đứa nhỏ, đứa con gái chạy lại kêu má, má má, nó khóc thúc thích. Má nó quay qua hỏi, ủa hai đứa chơi với nhau, bộ anh giành đánh con hả? Không.
Ủa vậy sao con khóc? Ờ, má nói dốc con.
Bà già ngạc nhiên hỏi, ủa má nói dốc con cái gì?
Má dặn con đừng nói dốc, nhưng má nói dốc con.
Má nói dốc con cái gì?
Má nói cái đó cái tu hít, sao hồi nãy con thổi, nó không có kêu.
Dạ xin cảm ơn quý vị và các bạn.